You will now hear text 2 for the first time.
Chào Kim, bạn có xem trận đấu tối hôm qua không? Đội tuyển quốc gia đã thắng. Dạo này họ thi đấu thế nào?
Vâng, đó là một trận đấu tuyệt vời. Dạo này họ khá lắm.
Đồng ý, nhưng gần đây trên truyền thông có nhiều thảo luận về những lời chỉ trích các cầu thủ trong lúc đá trên sân và online.
Nó trở thành một vấn nạn thực sự. Trong trận đấu, các cầu thủ có thể nổi nóng và các ủng hộ viên thường công khai chỉ trích đối phương trong khi thi đấu và sau trận đấu.
Luôn luôn xảy ra như thế. Bây giờ có gì khác hơn à?
Bây giờ sau mỗi trận đấu, họ lên truyền thông xã hội. Ôi cha ơi, đầy chê bai chỉ trích và biện hộ.
Cá độ cũng trở thành vấn đề lớn hơn phải không?
Ừ, nhiều người mê cá độ, mang nợ ngập đầu. Nợ vài tỷ đồng là chuyện thường.
Vậy có cách nào giải quyết nạn cá độ?
Chính quyền và các tổ chức thể dục thể thao phải giáo dục quần chúng về nguy hiểm của cá độ vì nó dẫn đến bán độ. Chính quyền cần thực thi pháp luật triệt để hơn. Cầu thủ nào bán độ có thể bị treo giò tối thiểu 2 năm hoặc bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng để cảnh giác những người khác.
Đúng lắm. Bán độ làm thiệt hại thanh danh của thể thao. Nhưng để sự việc tốt hơn, chúng ta cần thay đổi thái độ ở các trường học và các câu lạc bộ chứ.
Chính xác. Các cơ sở này nên hướng dẫn học sinh, huấn luyện cầu thủ, tôn trọng sự công bằng trên sân bóng, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng khán giả.
Nhưng mà giáo dục giới trẻ không phải dễ đâu nha. Nhất là khi người ta thấy các cầu thủ chuyên nghiệp không tôn trọng luật lệ. Nhiều cầu thủ bóng đá trẻ thần tượng hóa những cầu thủ chuyên nghiệp và cố gắng bắt chước họ.
Đúng rồi, những cầu thủ chuyên nghiệp cần phải làm cho đất nước tự hào qua các hành xử cao thượng. Thí dụ, cầu thủ đội quốc gia biết đưa băng ra ngoài sân để ngưng trận đấu khi một cầu thủ bị chấn thương.
Đúng vậy, các câu lạc bộ có thể khích lệ tinh thần thể thao tốt đẹp này bằng cách trao giải thưởng cho những ai đáng kính trọng trên sân cỏ.
Khán giả cũng cần được hướng dẫn nữa. Thí dụ, khi đội banh thành phố Cần Thơ có trận giao hữu với đội banh Hàn Quốc, khán giả nên cổ vũ cho cả hai.
Như thế mới thể hiện được tinh thần thể thao tốt đẹp.
Đúng. Việt Nam mong muốn đưa hội bóng đá lên tầm cỡ quốc tế. Sẽ có nhiều thử thách khi làm việc này, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Một cách thực hiện là phải bảo đảm các cầu thủ Việt Nam là tấm gương sáng của tinh thần thể thao tốt đẹp. Khi thắng, họ không khoe khoang kiêu ngạo. Khi thua, họ không buông lời khiếm nhã.
Vâng, tất cả chúng ta nên ghi nhớ châm ngôn thắng không kiêu, bại không nản.